Xin chào tất cả các bạn. Đêm radio ngày hôm nay rất vui được quay trở lại với các bạn. Cũng quá nhanh đi. Khi mà chỉ còn một vài tuần lễ nữa thôi thì năm 2022 cũng sẽ qua đi. Và cái Tết nó cũng sẽ lại đến rất là gần. Mình cũng có lúc mình chợt giật mình không để ý tới thời gian. Mình nghĩ cuối năm nó cũng lao đi thật là nhanh. Còn nhớ một vài cái postcard cũ thì mình đã nói là trong một năm ấy, cái tháng mà mình cho rằng là cái tháng dài nhất của một năm thì thường nó sẽ rơi vào tháng 3. Tháng 3 là cái tháng mà sau một cái kỳ nghỉ Tết. Nếu là Tết muộn nó sẽ là tầm tháng 2, Tết sớm thì là tháng 1. Tuy nhiên là để hết được cái tháng 3 31 ngày thì nó thật sự là dài. Có những năm mình chờ mãi mà không hết được cái tháng 3. Nhưng mà cái điều kỳ diệu là khi mà tháng 3 nó qua được rồi thì những cái tháng kế tiếp nó trôi qua rất nhanh. Và cái tháng mình cho rằng là cái tháng trôi qua nhanh nhất thì có lẽ là phải kể đến là tháng 10. Thực ra thì nhiều người sẽ thắc mắc tại sao lại tháng 10 là tháng trôi qua nhanh nhất, dù nó cũng có 31 ngày như là tháng 3 vậy. Nhưng mà nó cũng dễ hiểu thôi. Đối với mình thì một cái tháng 10 thường nó có rất nhiều cái khoảnh khắc tập hợp lại. Nó là tháng của mùa thu, thời tiết nó rất là đẹp. Và những cái ngày thu nó diễn ra tưởng chừng là rất là chậm, nhưng thực ra là nó ngày này nó cứ lặp lại, ngày kia nó lặp lại. Thành thử là chúng ta sẽ bị một cái cảm giác rằng là những cái ngày này nó giống nhau và nó đi qua rất là mau, cho nên là thời gian nó sẽ trôi nhanh hơn. Còn đối với những cái ngày á, có những cái ngày tháng 3 có những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày sậm sùi, không ngày nào giống ngày nào. Thành thử là cái cảm giác của con người ta nó sẽ thấy rất là lâu. Và người ta cũng trông chờ kết thúc một cái mùa đông để chuyển hẳn sang mùa hè. Cho nên là cái cảm giác chờ đợi nó rất là khó chịu. Nhưng mà tháng 10 thì ngược lại. Tháng 10 chúng ta không chờ đợi một điều gì cả. Mùa đông cũng sẽ không đến vội. Nó chỉ là những cái rét se lạnh. Cho nên là tâm trạng chúng ta nó nhẹ nhàng. Và khi tâm trạng của chúng ta nhẹ nhàng thì thời gian nó chỉ còn là những cái ký ức đẹp. Và nó đi qua chúng ta lúc nào không hay. Ngày hôm nay thì mình trở về Hà Nội và sau một chuyến công tác dài. Thời gian gần đây thì mình cũng không còn ở Hà Nội nhiều. Mình đi đến những vùng đất mới và mình có những cái dự định mới. Thú thật thì có những cái thời điểm mình cũng nhận thấy rằng là cuộc đời nó cũng tạo ra cho mình những cái hướng đi, những cái con đường mới, cũng không có một cái sự sắp xếp nào cả. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì nhiều lúc mình nghĩ lại thì sau rất nhiều thời gian thì mình cũng nghĩ rằng là mọi thứ nó xảy đến đều có lý do của nó. Thực ra thì kể về cái chủ đề này, chủ đề về những cái điều nó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta ấy, là mọi người hay nói là những cái tín hiệu của vũ trụ gửi đến, hay là mọi người nói nó là do là hấp dẫn. Đối với mình thì thuộc trường phái là gọi là vô thần, và gọi là cũng không hẳn là quá gọi là tín ngưỡng. Tuy nhiên là mình cũng có những cái sự lập luận và mình cũng có những cái suy nghĩ xuyên suốt những cái chiều dài của một cái cuộc đời hay của một hành trình. Thì ngay bản thân mình thôi, mình thấy nó cũng trở thành là nó thành một cái sự lựa chọn có chủ đích. Mặc dù có thể khi điều đó nó xảy đến, đối với mình cũng không nhận ra. Nhưng mà nếu như có một cái thời điểm nào đấy, nếu như các bạn đang làm một công việc gì đó, nếu như các bạn đang chuẩn bị cho một cái lựa chọn mới, hoặc là các bạn gặp một ai đó, thì đôi khi á, những cái chuyện xảy ra trong tương lai ấy, nó gần như cũng đã được gọi là chuẩn bị được sắp xếp từ trong quá khứ, từ những cái việc mà chúng ta đã làm hoặc là đã chuẩn bị ở trong quá khứ của chúng ta. Nói như vậy thì có vẻ là hơi khó hiểu, nhưng mà ví dụ như là có những cái thời điểm trong những lúc rảnh rỗi thì mình thường nghĩ đến vấn đề về mình sẽ thích làm những cái gì để nó mang tính mộc mạc, mang tính thiên nhiên. Mình cũng luôn có khát khao về hướng về cái gọi là hoang dã, một cái chất gì đó nó mộc mạc, nó tự nhiên, nó đơn sơ thôi, nhưng mà nó có những cái thứ giúp cho con người ta nó được một cái trạng thái dễ chịu. Như bây giờ các bạn hay nói là đi đến những cái vùng đất mới mà nó chill, nó gọi là nó thư giãn đó. Thì từ rất lâu mình đã nghĩ về những điều như vậy, nhưng mà mình không có một cơ hội để thực hiện nó. Chỉ đến khi có những cái ngày nó xảy đến, có những cái công việc nó dẫn dắt mình đến, thì mình được trực tiếp bắt tay tạo dựng cái việc mà mình đã nghĩ. Thế thì khi mà bắt tay vào những cái công việc như vậy thì mình cũng không có quá bị gọi là cái gọi là cái bối rối. Mà có những lúc mình chợt nhận thấy, thậm chí có những cái động tác mình đã tưởng tượng từ những cái ngày xưa cũ, trong những lúc mình nghĩ về những cái việc là mình sẽ làm. Ví dụ như mình sẽ tự tay mình đóng một cái hàng rào, hay là mình sẽ tự tay mình sẽ làm một cái bàn, cái ghế bằng những cái vật liệu mà mình thích. Thì thú thực là điều đấy nó cũng đến thật. Nó đến và nó làm cho mình cảm thấy rằng ồ, thì ra thì có những cái thứ mà khi mình nghĩ về nó, mình tưởng tượng về nó, không hẳn là mình sẽ phải quyết tâm làm được điều đấy, nhưng một ngày nào đó, một khi nào đó, ở trong tương lai, ở trong những cái hành xử của mình, trong những cái câu chuyện của mình, nó sẽ gợi mở ra những cái điều có thể dẫn mình đến những cái việc mình mong muốn. Thì điều này nó dẫn dụ ngược lại câu chuyện là vậy thì thực ra thì những cái khóa học online hay là những các cái câu gọi là khuyên bảo ở trên mạng nói về rằng là luật hấp dẫn này, chúng ta hãy nghĩ về điều gì đó, chúng ta sẽ đặt điều đấy lên tâm trí hàng đầu. Thực ra thì mình cho rằng điều đấy nó không có gì là sai, nó cũng đúng thôi. Tuy nhiên là đôi khi chúng ta thần thánh hóa những điều đó một cách nó ở một trạng thái gọi là coi như nó là một cái lời khuyên, coi như đấy là một cái gọi là nó gọi là các cái mệnh đề bắt buộc phải nhớ. Giống như ngày xưa mình học vật lý thì mình phải nhớ các cái mệnh đề bắt buộc nó sẽ xảy ra trong tự nhiên. Ví dụ như là người ta khuyên là mỗi ngày thì bạn phải nghĩ về một điều đấy 2 lần hay 3 lần thì điều đấy sẽ thành hiện thực. Tất nhiên điều đấy không có gì sai, nhưng mà nghĩ thì người ta không chỉ cho bạn là nghĩ như thế nào, nghĩ bằng cách nào. Thì đối với mình thì mình nghĩ về những cái điều mình muốn làm nó có 2 trạng thái. Một là mình tìm kiếm những cái hình ảnh, mình xem những cái bộ phim nói về cái thứ mà mình mong muốn. Ví dụ như có một thời gian mình rất là thích xem những cái ngôi nhà nghỉ được tái tạo lại ở trên thế giới, thì những cái bộ phim đấy nó kích thích cái trí sáng tạo của mình. Khi mình xem những cái bộ phim đó thì mình rất thích một ngày nào đó mình sẽ được gọi là sửa chữa, hay là mình sẽ được nâng cấp một cái căn phòng hay là một cái khu nhà ở. Thì sau khi xem bộ phim thì có những cái buổi sau thì mình sẽ lại sưu tầm những bức tranh, bức ảnh, rồi mình tìm những cái kỹ thuật để làm những việc đó. Thế thì những cái việc như vậy nó cứ hình thành dần dần. Xong vì công việc thì mình bẵng quên nó đi, mình lại có những cái công việc cụ thể hàng ngày. Nhưng mà một khi nào đấy nó trở thành một cái thứ tiềm thức, thì đến một khi nào đó khi chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh hoặc công việc mà chúng ta cần phải làm việc đó, thì cái tiềm thức đấy nó trỗi dậy và chúng ta tự nhiên chúng ta cảm giác rằng là ồ, những gì mình mong muốn thì nó đã đến. Thì ý mình nên nói là đôi khi không phải là chúng ta rèn luyện một cách gọi là luật hấp dẫn một cách gọi là điên cuồng, là ngày nào phải nghĩ rằng ngày mai tôi có 1 tỷ, hay ngày kia chúng tôi sẽ có nhà lầu xe hơi. Cái tiềm thức đấy nó phải được dẫn dắt từ những việc gọi là step by step, tức là từng bước một. Ví dụ như bạn muốn có 1 tỷ thì bạn phải có được một cái suy nghĩ là làm nhà có 100 triệu. Thì cái câu chuyện này mình cũng đã được xem mọi người nói về điều đó. Thế nhưng người ta không nói rằng là làm nhà để có 100 triệu. Tức là để từ con số 0 cho đến một số 100 thì các bạn phải đếm từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và đến 100. Các bạn phải bạn kiếm được 100 triệu trước đã. Khi bạn kiếm được 100 triệu thì bạn người ta phải chỉ cho bạn tiếp tục cái cách làm nào để nhân cái số tiền từ 100 triệu lên 1 tỷ. Rồi 1 tỷ là chưa phải là điểm dừng. Thì khi nào bạn sẽ kiếm được 10 tỷ? Không ai dạy bạn điều đó cả. Và những cái kiến thức để dạy cho chúng ta điều đấy, nó vẫn là những cái như mình đã nói, nó là mệnh đề thôi. Còn thú thực thì chúng ta cần phải rèn luyện nó một cách nghiêm túc, và một cách nó như mình nói đấy, nó phải rơi vào tiềm thức, nhưng mà nó phải có một cái sự chuẩn bị. Mình thấy rằng có nhiều bạn nói về ước mơ nhưng các bạn không nói về cái hành trình đi đến ước mơ đó, hay là có những người bạn nói về những cái mong muốn, tao sẽ muốn thế này, tao sẽ muốn thế kia, nhưng mà bạn nói cái điều đó nhưng bạn không đưa ra giải pháp làm như nào để làm được điều đó, thì mình lại cho rằng là cái điều đấy thì nó sẽ khó để đạt được cái thứ người ta mong muốn. Còn cái tiềm thức mà như mình vừa trao đổi với các bạn ấy, thì nó được cụ thể hóa bằng những việc là thay vì mình nghĩ thì mình sẽ phải xem và mình sẽ phải tìm kiếm, tức là mình sẽ hình thành dần những cái suy nghĩ của sự chuẩn bị. Thì nếu như chúng ta chuẩn bị thì nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái gọi là cái khoảnh khắc để chúng ta bắt lấy nó. Còn nếu như chúng ta không chuẩn bị, chúng ta chỉ lướt qua, chỉ nghĩ về nó như chúng ta xem một cái áo xinh, và chúng ta nghĩ rằng là ở một hôm nào đấy chúng ta sẽ mua cái áo đấy, thì nó chỉ là một cái thứ lướt qua thôi. Nhưng mà nếu mà bạn chỉ quý kỹ rằng là cái áo đấy là một chất liệu gì, có màu sắc như thế nào, thậm chí cái đường may, nét khâu hay là tạo hình của chiếc váy đấy nó như thế nào nữa, thì bạn sẽ càng có thêm những cái niềm tin, những cái tiềm thức để khi bạn bắt gặp cái chất liệu đó, thì dù có thể nó không phải là cái áo đó hoặc là không phải bộ đó, thì bạn cũng có sự chuẩn bị rằng là nó đã gần giống những cái mà bạn đang muốn. Câu chuyện ở đây ngày hôm nay thực sự mình muốn chia sẻ đó là không chỉ dừng lại cái việc là luật hấp dẫn, khi mà chúng ta nghĩ về một điều gì đó trở thành một tiềm thức, mà luật hấp dẫn nó còn phải đến từ việc là nếu chúng ta nắm được cái cơ hội đấy, nếu như chúng ta chạm tay được vào cái tiềm thức đó, thì cái hành xử tiếp theo của chúng ta là gì? Bởi vì giấc mơ thì có người nói là không có thật, nhưng có người nói thì là có những người người ta đi qua giấc mơ. Ví dụ có một người người ta kể câu chuyện, mình thấy rằng câu chuyện của anh như một giấc mơ vậy, nhưng mà thực quả là người ta đang sống trong cái việc đó, người ta đang bước qua giấc mơ đó, cái người sở hữu cái câu chuyện đó. Nhưng mà đối với người ngoài thì thấy thật là phi thường, còn người trong cuộc thì họ thấy rất là bình thường, bởi vì tâm trí của họ đã được dẫn qua cái việc hướng tới ước mơ đó. Còn chúng ta đôi khi chúng ta, bản thân mình cũng vậy thôi, có những lúc mình nghĩ rất là nhiều, mình mơ mộng rất nhiều, nhưng mà khi mình không thực sự bắt tay vào, hoặc khi mình không thực sự chăm chút cho đến nó, cho đến khi mà bản thân mình cũng không thực sự quyết tâm, không thực sự hiểu rằng đó là cơ hội của mình, thì những cái giấc mơ nó cũng trôi qua rất là nhanh, nó vụt qua. Và nhiều khi đến lúc mình nghĩ lại, có những cái cơ hội mình đã bỏ qua, thực sự là mình rất là thấy rất là tiếc, thấy sao rằng là tại sao mình đã không cố gắng hơn, tại sao mình đã không biến những cái cơ hội đấy thành sự thật. Mình nói thật thì mình cũng có rất nhiều những cái vùng, những cái lần chạm tới được những cái điểm đến, tuy nhiên là mình đã tự đánh mất nó, và chính mình thôi. Có những cái thời điểm thì mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho những vấn đề về khách quan, về cuộc sống hay về mọi thứ mình có thể đổ lỗi. Nhưng mà càng ngày khi sau này mình ngồi mình nhìn lại thì mình không nhắc về việc đấy nữa, mà mình cho rằng đấy là lỗi của bản thân mình khi mà tự mình đã làm tuột cái giấc mơ của mình, hoặc là làm tuột cái cơ hội của mình. Chính mình đã không thực sự bắt tay vào nó, chính mình đã hời hợt với nó, mình không thực sự dốc hết sức, mà mình không đi đến tận cùng cái giấc mơ đấy của mình. Mọi thứ mình làm nó ở mức độ, nó gọi là lào phào thôi. Và chính vì cái sự lào phào đấy của mình, đôi khi cái cuộc sống của mình nó cũng bị trôi qua những cái thời điểm khá là vô nghĩa. Ngày hôm nay thì ở trong một cái tâm trạng mình, thực ra mình cũng vẫn rất là thoải mái. Mình nhưng mình vừa nói mình vừa trở về từ một vùng đất mới. Mình đi dọc những con phố Hà Nội trong buổi chiều tối nay thì mình thấy rằng là đường phố thì rất là đông đúc. Mọi người thì thực sự là mình bị một cảm giác thờ ơ, và mình cảm giác khá là lạc lõng. Bởi vì hình như là mình vẫn đang thực sự hướng cái tâm trí của mình về cái vùng đất và cái giấc mơ mà mình đang bắt tay vào. Đây cũng là một cái điều mà mình hy vọng bản thân mình cũng sẽ xây được cái giấc mơ đấy thành hiện thực một cách rõ nét nhất, và biến nó thành một cái, không chỉ là một cơ hội nữa, mà biến nó thành một cái thứ với lâu nay mình ấp ủ và mình có thể làm được, mình có thể vượt qua được những điều như vậy. Thực ra thì chia sẻ với các bạn thì cũng chính là một cái lời động viên cho chính bản thân mình thôi. Nhưng mà mình cũng hy vọng rằng là với cái sự chia sẻ tuy có hơi lan man này thì các bạn trẻ hoặc là những người bạn khán giả của mình cũng có thể hiểu rằng là thông điệp của mình chỉ muốn gửi gắm tới chúng ta là hãy cố gắng nghĩ về những cái mong muốn, nghĩ về những cái cơ hội. Khi chúng ta nắm bắt được nó thì chúng ta hãy toàn tâm toàn ý cho nó. Hãy thực sự nghĩ về nó, không chỉ đơn giản là nghĩ nữa, mà gạch đầu dòng xuống và hành động từng ngày. Thực ra một giấc mơ lớn của chúng ta không thể làm trong một ngày, không thể làm trong một tuần, đôi khi nó phải đến cả năm, cả tháng. Cho nên là mỗi một ngày chúng ta hành động, mỗi một ngày chúng ta thêm thắt một chút những cái hành động, những cái tư duy của chúng ta hướng về một cái thứ gì đó, hướng về mong muốn chúng ta, thì mình tin rằng là những cái giấc mơ và những cái cơ hội chúng ta nó sẽ được chuyển hóa thành những cái hiện thực, những cái thành công, và nó giúp cho cuộc sống của chúng ta thực sự tốt đẹp hơn. Và không chỉ của chúng ta nữa, những người bạn của chúng ta nữa, những người thân, những người anh em, chúng ta sẽ tốt hơn. Một lần nữa thì Dem Radio rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và dành cho Dem Radio những cái lời động viên, những lời khen, và hy vọng là những chia sẻ của mình, của Dem Radio sẽ giúp cho các bạn có được những cái niềm vui, có được những cái cảm xúc dễ chịu và có thể chìm vào giấc ngủ thật là nhẹ nhàng. Bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những podcast tiếp theo thú vị hơn, để mình có thể kể về giấc mơ của mình nó đang từng bước thành hiện thực. Và biết đâu ở ngoài kia một ngày nào đấy, những người bạn, những khán giả của Dem Radio có thể đến với vùng đất nơi mình đang xây cái giấc mơ của mình thành hiện thực. Xin chào và hẹn.